Nam Mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đã đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cũng xin chia sẻ một email nữa đến với tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, đạo tràng chúng con chỉ mới thành lập ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Lúc đầu các anh chị em rất hăng hái, nhiệt tâm và cùng nhau tu tập, đến nay đã được 9 năm tròn. Bây giờ thì ai nấy dường như đều mệt mỏi hết thảy, cho nên những Phật sự của đạo tràng cũng không mấy trôi chảy lắm. Xin Thầy cho chúng con một lời khuyên để vượt qua những chướng duyên mà phụng sự Tam Bảo, Phật tử Tâm Khai. Kính thưa đạo hữu Tâm Khai cùng tất cả quý đại chúng đang xem chương trình này. Chướng duyên của cuộc đời thì nhiều vô số kể, và dường như ai trong chúng ta cũng đều gặp chướng duyên hết thảy. Chướng duyên đó không phải chỉ trên con đường tu tập, mà chướng duyên đó dường như ở mọi khía cạnh nào của đời sống cũng đều gặp những trắc trở. Kính thưa quý vị, cái cõi mà chúng ta đang sống đây gọi là cõi Ta Bà, có nghĩa là cõi kham nhẫn. Vì sao mà chúng ta phải kham nhẫn? Là tại vì ở cái cõi này không có một ai có thể làm cho chúng ta vừa lòng vừa ý từ đầu chí cuối hết cả. Cho nên muốn làm được cái công việc gì trên cái cõi đời này thì chúng ta đều phải nhẫn nhịn, đều phải nhẫn nhục để chúng ta vượt khó, để chúng ta vượt qua. Khi chúng ta ẩn nhẫn như vậy, để chúng ta nuôi chí mà thực hiện những công việc của mình, không bỏ cuộc. Và khi không bỏ cuộc như thế đó thì chúng ta mới có thể hoàn thành những công việc từ đơn giản cho đến phức tạp. Khi chúng ta làm Phật sự thì phải hướng tới số đông, hướng tới lợi ích của nhiều người, chứ không phải vì cái lợi ích của chính bản thân ta đây. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy rồi á, thì những cái yếu tố trái ý nghịch lòng nó xuất hiện ra thì mình rất dễ để có thể bỏ qua một bên mà tiếp tục con đường phụng sự. Có một bài kinh Pháp Cú được diễn giải hết sức là sinh động như thế này: ta phải có thái độ như đàn voi lâm trận, mạnh tiếng giữa rừng gươm đao giáo mát, bình tĩnh hứng lấy những nỗi nhọc nhằn chua cay của cuộc đời và thản nhiên vững bước trên con đường phẩm hạnh. Đối với lại một người tu thì con đường phẩm hạnh, tự mình tiết chế lấy những hành động, những lời nói, những suy nghĩ của chính mình, đó là điều hết sức cần thiết để chúng ta xây dựng nên cái nội lực của tự thân. Và nhờ có yếu tố đó, nhờ có cái nội lực đó mà chúng ta mới có thể thiện thệ đi vào trong cuộc đời này để hóa độ được. Và khi chúng ta hóa độ được rồi thì ba cái yếu tố nền tảng tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn nó mới có thể thực hiện được đôi phần nào đó trong cuộc đời năm trượt này. Nhân đây thì chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện thiền sư và bò cạp. Câu chuyện kể rằng có một vị thiền sư cùng với lại một đệ tử của mình đi ngang cái dòng suối. Thì vị thiền sư nhìn thấy cái con bò cạp nó đang bị cái dòng nước cuốn trôi. Thấy cảnh tượng đó cho nên vị thiền sư này liền bắt con bò cạp bỏ lên trên bờ. Khi bắt con bò cạp bỏ lên thì nó cắn một cái. Thế thì người học trò mới nói: thầy ơi, coi chừng nó cắn thầy nữa đó. Thì vừa quay đi thì con bò cạp lại rớt tiếp xuống sông nữa. Thế là vị thầy này cũng lập tức bắt con bò cạp bỏ lên thì bị nó cắn thêm một cái nữa. Thì vị đệ tử mới nói: thấy chưa, con nói mà thầy không chịu để ý, bị nó cắn nữa rồi. Vị thiền sư mới thanh thản trả lời là: con bò cạp nó chích á, đó là cái thói quen của nó. Còn cái lòng từ bi cứu giúp đó là thói quen của ta. Kính thưa tất cả quý vị, khi chúng ta phát tâm bước vào trong cuộc đời này để làm lợi ích cho ai đó thì đương nhiên những chuyện trái ý nghịch lòng đều có thể đến với mình với bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ thời gian nào. Chính vì lẽ đó mà tập cái hạnh nhẫn nhục chịu đựng của Bồ Tát với cái tấm lòng từ bi hỷ xả, đó là bốn cung bậc rất là rộng lớn của tâm. Nếu mà chúng ta có thể thực hiện được bốn yếu tố này với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì dầu cho chúng sanh ngang ngược cỡ nào thì hàng Bồ Tát bước vào trong đời này càng thương xót chúng sanh nhiều hơn. Vì lẽ đó mà chúng tôi nghĩ rằng ở trong bất cứ một cái tổ chức nào, dẫu là nhỏ, dẫu là lớn, dẫu là một đạo tràng đi chăng nữa, thì những yếu tố trái ý nghịch lòng giữa con người này với con người khác đó là chuyện đương nhiên và nó có thể xảy ra hàng ngày. Cho nên biết được yếu tố đó rồi thì chúng ta cần phải ẩn nhẫn nhiều hơn. Và để có thể hành hoạt thông suốt được trong cuộc đời này thì chúng ta phải vượt lên trên cái sự thuận và nghịch đó, không để cái thuận và cái nghịch làm cho lòng mình nao núng, mà mình chỉ hướng tới cái mục đích của mình đi vào trong cuộc đời này là làm lợi ích cho chúng sanh. Kính cầu chúc cho tất cả quý vị và gia quyến luôn an bình, luôn hạnh phúc trong cuộc đời này. Nam Mô A Di Đà Phật.